Tích sách tông đồ công vụ. Trong những ngày ấy, các tông đồ và anh em ở Judea nghe tin rằng các dân ngoại cũng đã đón nhận lời Thiên Chúa. Khi Phêrô lên Jerusalem, các người đã chịu cắt bì trách móc người rằng: Tại sao Ngài vào nhà những kẻ không chịu cắt bì và ăn uống với họ? Phêrô trình bày cho họ sự việc từ đầu đến cuối theo thứ tự sau đây. Tôi đang ở tại thành Gióp-thê lúc cầu nguyện. Trong một thị kiến, tôi thấy một vật gì giống chiếc khăn lớn túm bốn góc từ trời thả xuống sát bên tôi. Tôi chăm chú nhìn và thấy những con vật bốn chân, những mạnh thú, rắn rết và chim trời. Tôi nghe tiếng phán bảo tôi: Phêrô, hãy trỗi dậy, giết mà ăn. Tôi thưa: Lạy Chúa, không được, vì con không khi nào bỏ vào miệng con những đồ dơ nhớp hay bẩn thỉu. Tiếng từ trời nói lần thứ hai: Vật gì Thiên Chúa cho là sạch, ngươi đừng nói là dơ nhớp. Ba lần xảy ra như thế, và mọi sự lại được kéo lên trời. Và ngay lúc đó, ba người từ Caesarea được sai đến nhà tôi ở. Và ngay lúc đó, ba người từ Caesarea được sai đến nhà tôi ở. Thánh Thần truyền dạy tôi đừng ngần ngại đi với họ. Sáu anh em cùng đi với tôi, và chúng tôi vào nhà một người. Anh thuật lại cho chúng tôi biết anh đã thấy Thiên Thần hiện ra thế nào. Thiên Thần đứng trong nhà anh và nói với anh rằng: Hãy sai người đến Gióp-thê tìm Simon, có tên là Phêrô. Người sẽ dạy ngươi những lời có sức, làm cho ngươi và cả nhà ngươi được cứu độ. Lúc tôi bắt đầu nói, Thánh Thần ngự xuống trên họ như ngự trên chúng ta lúc ban đầu. Bây giờ, tôi nhớ lại lời Chúa phán: Gioan đã rửa bằng nước, còn các con sẽ được rửa bằng Thánh Thần. Vậy, nếu Thiên Chúa ban cho họ cũng một ơn như đã ban cho chúng ta, là những kẻ tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tôi là ai mà có thể ngăn cản Thiên Chúa? Nghe những lời ấy, họ thinh lặng và ca tụng Thiên Chúa rằng: Vậy ra Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúng con biết rằng Đức Kitô đã thật sự sống lại từ cõi chết. Lạy Vua chiến thắng, xin thương xót chúng con.
Alleluia, 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 Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu phán: Ta là mục tử tốt lành. Mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên. Kẻ làm thuê không phải là chủ chiên, và các chiên không phải là của người ấy. Nên khi thấy sói đến, nó bỏ chiên mà trốn. Sói sẽ bắt chiên và làm chúng tản mát. Kẻ chăn thuê chạy trốn, vì là đứa chăn thuê, và chẳng tha thiết gì đến đàn chiên. Ta là một tử tốt lành, ta biết các chiên ta, và các chiên ta biết ta, cũng như cha biết ta và ta biết cha, và ta thí mạng sống vì đàn chiên. Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này, cả những chiên đó ta cũng phải mang về đàn. Chúng sẽ nghe tiếng ta, và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Vì lẽ này mà cha yêu mến ta, là ta thí mạng sống để rồi lấy lại. Không ai cắt mạng sống khỏi ta, nhưng tự ta thí mạng sống. Ta có quyền thí mạng sống và cũng có quyền lấy lại. Đó là mệnh lệnh ta đã nhận nơi cha ta.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua bài phúc âm Thánh Gioan chương 10, nhưng mà phần 2, tức là từ câu 11 đến câu 18, nói về Chúa Giêsu là mục tử tốt lành, mục tử tốt lành khác với kẻ chăn thuê, cũng như những kẻ mà không phải là chủ chuyên đích thực. Thì khi mà thấy khó khăn, thấy sói dữ tới, thì không có chiến đấu để bảo vệ đàn chiên, mà sẽ bỏ trốn. Còn những mục tử tốt lành sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Hai cái khác biệt nhau. Và chúng ta cũng biết là những mục tử tốt lành theo gương của Chúa Giêsu là sẵn sàng thí mạng vì đàn chiên, như Chúa Giêsu đã hy sinh tính mạng cho đến chết trên thập giá, và mỗi ngày cũng sẵn sàng đến để trao ban chính lời của Ngài, mình máu của Ngài cho tất cả chúng ta. Rồi mỗi người chúng ta đang ở trong thế giới ngày hôm nay, muôn vàn những tư tưởng khác nhau, muôn vàn những cái lý thuyết và những người lôi kéo vào nhóm này nhóm nọ, nhưng mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô là chủ chiên đích thực thôi. Ngài mới có lời ban sự sống đời đời. Và Ngài cũng báo trước là Ngài tình nguyện hy sinh mạng sống vì đoàn chiên. Cái giá trị ở chỗ là tự nguyện, chứ không phải là bị bắt buộc. Vì Thiên Chúa tình yêu không có bắt buộc. Không có bắt buộc người nào, mà chính Ngài cũng là tự nguyện. Tình yêu đã thúc đẩy Ngài đến với nhân loại tội lỗi. Và nhân loại đối xử tàn tệ với Ngài, Ngài vẫn yêu thương cho tới cùng. Và Ngài mời gọi những ai đi theo Ngài, thì cũng sẵn sàng hy sinh cho tới giọt máu cuối cùng cho tình yêu của Chúa và tình yêu thương nhau. Hãy yêu nhau như Thầy yêu các con. Yêu cho đến sẵn sàng hy sinh mạng sống đến chết trên thập giá, chứ không phải yêu như chính mình thôi. Đó là điều mà chúng ta biết, là thế giới của chúng ta có những sói dữ là ma quỷ. Nó luôn luôn tìm cách để tấn công đoàn chiên. Nó tấn công Chúa Giêsu lần nào nó cũng bị thất bại thôi. Và Chúa đã chiến thắng. Và trên thập giá Ngài đã chiến thắng. Thì ma quỷ tấn công những con cái của Hội Thánh, là chi thể của Chúa Giêsu. Thì với sức mạnh của Thánh Thần Chúa, những tín hữu đầu tiên ở trên thế giới cũng như các nước đã trải qua thử thách, như các thánh tử đạo Việt Nam vẫn luôn luôn trung thành với Chúa cho đến cùng, không có sợ chết, vì đã bắt đầu sống cho Chúa Kitô và sống vì Đức Kitô. vì vậy mà không có sợ chết. Do đó, đến với Đức Kitô, chúng ta nhận lãnh một cái tình yêu đích thực như một người mẹ hy sinh lo cho con cái của mình. Và còn hơn thế nữa, ở đây Chúa Giêsu hy sinh cả mạng sống luôn cho chúng ta. Mỗi ngày nuôi dưỡng chúng ta bằng chính mình máu của Ngài, thì người mẹ chỉ nuôi con một thời gian rồi cũng phải để con trưởng thành. Còn đây, Chúa Giêsu nuôi chúng ta cho tới khi chúng ta về nước trời, ở trong nước của Chúa, chúng ta hưởng hạnh phúc vĩnh cửu với Chúa. Vì vậy mà đoàn chiên của Chúa dù có bị bắt bớ, dù có bị tấn công, thì cũng không có làm gì đoàn chiên bị tan tác được, vì chính Chúa Giêsu Kitô là đấng chăn dắt đoàn chiên, và Ngài dùng những mục tử ở trần gian, những người được mời gọi để tiếp nối cái sứ mệnh của Chúa Giêsu, thì các linh mục mà coi sóc, các giáo xứ, Đức Giám Mục coi sóc địa phận, Đức Giáo Hoàng coi sóc các linh hồn toàn cầu, luôn luôn quan tâm tới việc chăm sóc mục vụ, lo cho mọi người trên toàn thế giới. Cho nên chúng ta có một tổ chức của Hội Thánh Chúa, một tổ chức mà Đức Kitô để lại để tiếp tục sứ mạng của Ngài ở trên trần gian. Vì vậy mà mỗi lần có những cái sự kiện xảy ra, thì giáo hội luôn luôn dẫn dắt con cái của mình vượt qua những cái thử thách này, và cuối cùng phải đạt tới cái chiến thắng vĩnh cửu ở trên thiên quốc, nơi mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai yêu mến Chúa, mà tất cả đã được cứu chuộc bằng giá máu của con Đức Chúa Trời rồi. Vì vậy chúng ta biết sói dữ là ma quỷ, nó tìm đủ cách để tấn công đoàn chiên, nhưng chúng ta chỉ chiến thắng không phải nhờ sức của mình, mà nhờ sức mạnh của Chúa Giêsu, đấng đã chiến thắng ma quỷ rồi. Bây giờ chúng ta tìm kiếm và làm sao để luôn luôn kết hiệp với Chúa Giêsu qua lời của Chúa, qua mình máu của Chúa, qua một tâm tình, một ước muốn sống trọn vẹn cho tình yêu của Đức Kitô, Chúa của chúng ta. Và ơn cứu độ của Chúa, Chúa muốn mời gọi toàn thể nhân loại chứ không phải cho một nhóm người nào. Vì vậy mà trong bài đọc 1 chúng ta cũng nghe là tại Giu-đê người ta đã nghe cả dân ngoại cũng đón nhận lời Chúa, cho nên Phê-rô đã đến và đã gặp tất cả những người trở về với Chúa từ dân ngoại, và xảy ra là người ta đặt vấn đề khi Phê-rô lên Jerusalem gặp những người Do Thái thì họ trách Phê-rô là tại sao không có cắt bì cho họ? Tại sao Ngài vào nhà những người không chịu cắt bì và ăn uống với họ? Và sau đó còn vấn đề có cắt bì cho dân ngoại khi họ trở lại hay không nữa? Thì Phê-rô đã trình bày cho họ biết tất cả mọi dân tộc đều được mời. Vì vậy mà Ngài đã thấy thị kiến các con vật được thả xuống và không có con vật nào mà Chúa cho là thanh sạch mà con người lại cho là dơ bẩn được. Dân ngoại được mời gọi đến với Chúa và họ cũng được tràn đầy thánh thần của Chúa. Họ được rửa bằng thánh thần của Chúa như các tông đồ vậy. Cho nên họ có quyền đồng bàn ở trong nước trời và trong hội thánh của Chúa. Không có gì ngăn cản những người dân ngoại trở về với Thiên Chúa. Và mọi người đã ca tụng Chúa, Thiên Chúa cũng ban cho dân ngoại ơn ăn năn sám hối để được sống. Hay nên Chúa Giêsu chăn dắt đoàn chiên không phải chỉ riêng gì người Do Thái, mà cả những người dân ngoại là những người chúng ta ngày hôm nay, Ngài đều mời gọi vào trong bàn tiệc lời Chúa và mình máu của Chúa bây giờ và trên thiên quốc. Cho nên chúng ta đang sống ở trong một thế giới mà mọi người đang tiến tới một tình trạng chung, nhưng mà họ có muốn nhận ra Thiên Chúa là cha chung của mọi người tất cả là anh chị em con của người cha chung ở trên trời hay không? Và mỗi người có sẵn sàng thay đổi, sám hối cuộc sống của mình, nên giống Đức Kitô, như lời Đức Kitô mời gọi chúng ta sám hối, mời gọi chúng ta thay đổi đời sống của mình, không còn đi theo cái lối sống của trần gian nữa, mà được thanh tẩy trong thánh thần của Chúa, để sống cho Chúa, chết cho Chúa và làm mọi việc vì yêu mến Chúa. Có như vậy, chúng ta mới là những người được hưởng cái hạnh phúc trong nước Chúa, hay là nói theo văn mạch của bài phúc âm hôm nay là con chiên trong đoàn chiên của Chúa, nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa, vì chiên ta thì biết ta, bởi vì chúng ta biết rõ Chúa Giêsu không phải là một người hưởng thụ, mà là một con người đến để hy sinh, để phục vụ. Và mỗi người chúng ta cũng đều được mời gọi để hy sinh và phục vụ cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Như vậy, đời sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho tất cả các linh mục ở trên toàn thế giới, các giám mục, Đức Giáo Hoàng, trở nên những mục tử tốt lành theo gương mẫu của Chúa Giêsu, sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì đoàn chiên và bảo vệ đoàn chiên của mình khỏi những sự dữ đang tấn công trong đời sống tinh thần, trong cái văn hóa sự chết, làm cho con người cứ lao vào tiền bạc, lao vào danh vọng, lao vào lạc thú của trần gian thôi. Rồi tất cả chỉ dừng lại ở một đời sống chóng qua của trần gian. Thì chúng ta đến với Chúa Giêsu để được sống và sống dồi dào hơn, sống hạnh phúc hơn mà chính Đức Kitô mang đến cho nhân loại. Chúng ta tin vào một Chúa Giêsu Kitô quyền năng, Ngài tác động nơi từng người chúng ta qua thánh thần của Ngài, để hội thánh của Chúa có nhiều linh mục tu sĩ thánh thiện. Và thực sự là như vậy, trong suốt dòng lịch sử, thời nào cũng có những linh mục tu sĩ thánh thiện, tốt lành, lo chăm sóc đoàn chiên của mình và sẵn sàng hy sinh cả mạng sống cho đoàn chiên, như cha Francisco Trương Bửu Diệp chẳng hạn, như cha thánh họ Ars xứ cha John Vianney ở tại họ Ars nước Pháp chẳng hạn, và nhiều người từng hoàn cảnh đã biết đi lo cho những người nghèo, những người cùng khổ ở bên lề xã hội, như Vincent de Paul đã lo cho những người nghèo và lập những cái hội để tiếp tục lo cho người nghèo. Thánh Gioan Thiên Chúa lo cho các bệnh nhân, những người đau yếu bệnh tật trong các bệnh viện. Và rất nhiều vị thánh đã từng sống trên trần gian và đã dùng mọi cơ hội để phục vụ cho dân thánh của Chúa. Như thánh Alphonso lo rao giảng tin mừng và những tuần đại phúc cho những người nghèo, những người ở miền quê không ai quan tâm tới, thì hội dòng Chúa Cứu Thế đã được lập lên để giảng những tuần đại phúc cho những xóm nghèo mà thấp cổ bé miệng, họ không được hưởng cái đời sống nhiều linh mục tu sĩ và một văn hóa cao, hoặc là nhiều linh mục tu sĩ lo cho họ. Vì vậy, chúng ta ý thức dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ lo cho mỗi người chúng ta có của ăn tinh thần và vật chất, và đời sống của chúng ta được dưỡng nuôi bởi vì Chúa Giêsu là mục tử nhân lành. Ngài không để đoàn chiên của Ngài bị thiếu những mục tử, và Ngài đã gửi các tôi tớ của Ngài đến. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ, nhiều người sẵn sàng quảng đại hy sinh cả cuộc đời của mình để phục vụ cho vinh danh của Chúa và phần rỗi của các linh hồn. Amen.
Thank you. lợi vời đỉnh cao. Tình Chúa yêu con như biển khơi sóng trào đêm ngày.
Tình Ngài yêu con khôn vời từ khi chưa có đất trời. Chúa đã dụ thương
và chọn con từ trước muôn đời.
Gọi chính tên con, âu yếm che chở từng phút giây. Nào có lo chi, Chúa dìu con những ngày khó nguy.
Vì Ngài luôn ở bên cạnh, đời con chan chứa ơn lành. Chúa đã dụ thương,
Ngài dìu đưa về bên bình an.
Thân máu con, tình Chúa yêu con hơn tình yêu thế trần muôn phần.
Tình Ngài yêu con bao la, đời con hát khúc hoan ca. Chúa đã dụ thương đồ đây con bằng nghĩa ân Ngài.
Nguyện Chúa cho con luôn mến yêu Ngài trọn ước mơ, đền đáp bao nhiêu cho vừa ơn Chúa thật vô bờ.
Vì Ngài yêu con muôn đời và ngàn năm mãi không ngơi, Chúa đã dụ thương
hồn con dâng Ngài khúc ngợi ca. Chúa giàn giàu, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào.
Tim con cảm mến ơn tình Chúa ngàn năm vững bền.
Ôi hồng ân Chúa dịu huyền, ôi đời con quá mọn hèn.
Con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi.
Chúa dạt dào, ôi tình yêu Chúa ngọt ngào.
tim con cảm mến ân tình Chúa ngàn năm vững bền. Ôi hồng ân Chúa dịu mến, ôi đời con quá mòn hèn, con mong đền đáp ân tình Chúa lòng con khắc ghi. Con mong đền đáp ân tình Chúa. Lòng con khắc ghi.